Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu khai mở bộ đầu, khai thông cổ khiếu, vòng đại não. Đêm đêm lo thiền đúng pháp là gặt hái cái của thanh tịnh của mình. Sau cái nổ đó là cái trược. Cái trược nó nổ rồi bừng sáng trong nội tâm. Trong cơ tạng này, trong cái lụa mỏng này, mình làm pháp luân thường chuyển, đem nguyên khí của trời đất vô. Thì cái dương khí nó đưa lên, thì cái âm khí tới đó nó rút lên mức độ nào đó sẽ nổ. Nó tung ra là bừng sáng hết cả nội tâm. Óc sáng tâm minh, trong đó một giây thôi là hiểu tất cả những cái chuyện gì ở thế giới mà mình chưa biết. Hơi thở của các bạn là thanh nhã vô cùng. Hơi thở của các bạn là chiếu quang tất cả nẻo hóc. Bí mật của các bạn nó cũng đến, nó hỗ trợ cho các bạn. Nhưng mà các bạn tận dụng nó thì nó hỗ trợ tận tâm đối với bạn. Mà bạn không biết tận dụng nó thì nó chỉ lơ mơ mà thôi. Đằng này có cái pháp, pháp luân thường chuyển, là các bạn mở cái nhâm đốc mạch đi một vòng quanh của đại não để thức tâm, thấy sự bê trễ của chính mình, thấy sự trì trệ từ tiền kiếp chứ không phải ở đây bây giờ tạo ra. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói thanh hòa thanh mở, đầu óc nhàn hạ nhẹ nhàng? Làm thế nào mình biết mình hành pháp đúng? Khi con niệm Phật trong đầu kêu lắc cắt là sao? Chủ nhân ông bất thông đang quản lý cái cơ quan này mà không hiểu. Cơ quan này là một xá vệ quốc, một nước của Phật. Mà nước Phật mất trật tự thì làm sao có hồ sen và hoa sen? Bá hội là ở đâu? Trung tim bộ đầu là mật pháp là sao? Trạng thái mở bộ đầu là như thế nào? Mỗi khi làm pháp luân thường chuyển, trên đầu nghe tiếng cụp cụp, tình trạng này bao lâu mới dứt? Làm sao khai mở trung tim bộ đầu? Trung tâm nơi huyền khai mở là sao? Mở bộ đầu có các trình độ nào? Xúc ốc là sao? Vòng đại não là như thế nào? Tại sao có người tu nổ bộ đầu, có người không nổ, không mở? Khai thông cổ khiếu bộ đầu là sao? Thấy là nghe, phóng là nói là như thế nào? Nứt bộ đầu phía trước và sau, nó ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Những người mà có trình độ mà trung tim bộ đầu khai mở rồi, chân tâm họ khai mở rồi thì chỗ nào họ cũng không có nại hà gì hết. Vô quái ngại, đi tới đâu coi như không. Ngồi thiền nhiều để nuôi dưỡng cái nhiên liệu cho nó đầy đủ. Lâu ngày bá hiệp trúc cơ, lâu ngày nó tu rồi, phóng, nó mở cái bộ đầu, nó đi, đi lẹ hơn, y như hỏa tiễn, không khác gì hết. Phóng mạnh lắm, cái ý lực nó mạnh lắm, cái ý lực giải thoát nó vừa nói, con xin đảnh lễ Phật là nó đi tới. Đức Thầy từng nhắc, tu bên vô vi mà thần kinh nẻo hóc không thông, phải trở lại tu tiếp. Cái thần kinh nẻo hóc mình là kinh kệ chánh, điển quang khai triển tới vô cùng, mà mình không có liêm chính, nó không có mở. Mình còn lường gạt, còn nói dối, ăn gian nói dối, nó không có mở. Phải thật tâm thực hành đứng đắn, tự nhiên nó mở, cái đó nó mới lạ. Là chỗ đó, óc nó sáng lên, tâm nó định, mới xuất được. Nó là một kỳ công, mà một kỳ công rất nhẹ nhàng. Kỳ công trong gặt hái sự thanh tịnh trở về với chính mình. Mình phải có một cuộc thử thách nhiều chừng nào mình mới thấy rằng cái pháp này nó hay, và chính cái pháp này nó cứu tôi rất nhiều. Mình thương yêu họ là thương yêu mình, ghét họ là ghét mình. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy thường nói rằng bạn tu một thời gian sau, bạn không còn thở nữa, bạn không thích bằng không khí, mà bạn thích bằng ánh sáng. Như vậy, cái người tu vậy đến cái giai đoạn nào mới có thể thích bằng ánh sáng được? Phải mở huệ nhãn ra mới thích bằng ánh sáng, hay là đạt đến cái giai đoạn
mở bộ đầu. Mở bộ đầu là cái ý mình muốn chuyển pháp luân thì tự nhiên cái bụng nó đầy, không cần lỗ mũi hít cho mệt. Cái giai đoạn đó nó hơi cao một chút. Bây giờ không làm được, sau này sẽ làm được. Với dùng ý là nó phải chuyển, dùng pháp luân là nó phải vô, mà vô trong cái nhẹ nhàng tuần tự, mà đó là ánh sáng, không phải còn hơi nữa. Cái hơi không cần thiết,
lực nó không cần thiết.
Mình
tu, mình phải gắn luyện, phải chuyên hành, lấy cái trí ý nghiên cứu để tu tiến, đi tới cái con đường thanh cao, cởi mở. Thì chúng ta co lưỡi răng kề răng ở đây là cởi mở bộ đầu, nó mới lấy cái thiên ý, là cái thanh điển ở bên trên, mới thoát những cái lý lời chân chánh. Khuyên người lầm lật, ai ơi, xem xét mình, xét họ, xét đời tạm sanh. Đó, cái lúc mà răng kề răng đó, các bạn nhớ trung tâm bộ đầu, nhớ chữ Nam Mô Di Đà Phật, rồi mình mới nhận thấy sự sai lầm của mình mới thấy được sự sai lầm của thiên hạ. Mình xét mình trước, mình xét họ, rồi mới xét cái đời đều giả tạm ở thế gian, tạm thôi.
Thưa thầy, tại sao hoài bộ đầu và xương sẩn là càng khôn vũ trụ?
Đó, bộ đầu là càng khôn, bộ cái đầu mới giao cảm với sự thanh nhẹ của bề trên vô cùng tận, của cái xương sẩn làm cái chu luật đó, của cái luồng điển mà để hòa hợp với sự sống của vũ trụ. Của cái kia nó đi về càng khôn, lớn rộng vô cùng. Nhưng mà càng khôn vũ trụ, càng khôn là bộ đầu, vũ trụ là cái thể xác.
Thế thầy thấy càng khôn vũ trụ đó với lại đại càng khôn ở ngoài nó khác không?
Không có khác. Cũng vậy, sự liên kết vô không ngừng, sự liên kết không ngừng.
Cho nên tôi vừa cắt nghĩa cho bà biết đó, đừng có sai lầm như cái nói nãy bà ngồi ấy làm luân xa không à. Nhưng cái luân xa đó, khi mà bà làm luân xa rồi đó, nó chạy về đâu, nó không có lợi. Cho nên đằng này chúng ta bắt nó sơ hồ, dọn sẵn một con đường cho cái trượt khí nó xuất phát lên trên bộ đạo. Nhưng mà ông làm như vậy không có sơ hồn cũng được. Nó mới mở cái sơ hồn, cũng như tôi vừa nói, cái sơ hồn nó mở bên trên. Sơ hồn là nó trụ cái tinh khí thần. Mấy luồng điển là cái bộ chỉ huy trên bộ đạo. Nó trụ được cái tinh khí thần, rồi nó khai thông ở trung ương, rồi nó mới đem cái tinh khí ở ngay cái thận thủy đi lên. Đó, hai cái đó nó mới trụ, nó mới nâng cao cái nơi vườn được. Còn cái này kêu nói gì trong cái lý như vậy á, chứ hành á, như bà hành đó là cũng may cũng làm được, chứ có nhiều người hành không có được đâu. Tôi nói dám bảo đảm, bởi vì nó không có mở cái bộ đầu được. Bây giờ bà hành lại cái sơ hồn này, bà thấy nó dễ dãi cho bà, mà cái pháp luân của bà cũng nhẹ nhàng nữa. Rồi lần lần cái gì bà thấy không có cái gì khó khăn hết. Bà hồi trước bà chú ý nhiều, nhưng mà làm nhiều rốt cuộc nó được khỏe một phần, là đối với cơ thể của bà. Còn nó có nhiều người khác nó không có được như vậy đâu. Nó làm tới lúc đó nó chán, nó không có làm được. Còn cái này trong cái thực hành này, nó đi tới là mở trên bộ đầu trước, bắt ngũ uẩn tu, bộ đầu sửa, rồi ngũ tạng hai cái nó mới tương ứng được. Cho nên hồi đó tôi đi, tôi có bỏ cái pháp là ông thiếu có cái sơ hồn không à, và ông thiếu có cái mật niệm. Nếu mà ông làm thêm cái mật niệm là ông đi cao lắm rồi. Có cái mật niệm bắt chánh á. Có chứ. Nó có kết quả. Như hồi nào giờ người ta họ ăn uống nhiều quá thì cái gan nó có thể đi tới chỗ cứng. Nhưng mà giờ người ta bằng làm nhịn đói thì cái gan nó khôi phục trở lại. Nó nhẹ. Thì bị ăn uống nhiều quá đó. Nhưng mà mình nhịn đói thì cái gan nó khôi phục lại. Không có gì hết. Cái gan nó mạnh lại. Không phải là ăn nhiều cái gan mạnh. Nhưng mà ăn nhiều cái gan nó lại yếu. Nhưng mà nhịn được á thì cái gan nó khôi phục. Cho nên đằng này nó lại khác. Nó có một cái mà lấy cái điển, thanh lọc cái điển. Nó có cái pháp luân và cái sơ hồn nó mạnh. Nó khỏi phải nhịn đói. Nhưng mà nó cũng như nhịn đói. Bởi vì nó sửa cái luồng điển nó hàng ngày hàng giờ. Ở trong cái gan ngũ tạng của nó đều được sửa hết tại. Trong một thời công phu cũng như uống thang thuốc vậy. Rồi tới đó tự nhiên nó bớt ăn. Người ta đương ăn mặn nhưng mà nó tu thuyết thời gian tùy theo cái bệnh nó. Ở trong bản thể nó tới đó nó nói thầu tôi bây giờ tôi thấy ăn mặn chán qua tôi ăn chay. Là nó có sự khôi phục cái gan của nó. Tự nhiên nó bớt ăn à. Rồi một thời gian nó đầy đủ rồi nó mới khôi phục trở lại, nó ăn trở lại. Thì tụi nó đưa qua tùy theo cái thời tiết, tùy theo cái chỗ ở nó nữa. Ở xứ lạnh khác, xứ nóng khác. Tại vì cái pháp này nó thôi tu du bất cứ ở chỗ nào. Xứ nóng nó tu theo tiếng nóng, mà nó đòi hỏi sự nhu cầu của xứ nóng. Cho nên nó hòa cảm năng đỡ cái cơ thể.
Biết rồi du du lão lão trang, lão tử rồi nhanh tử.
Mấy cái vô duy đó nó khác, vô duy đó nó nuôi vô đúng không à, kiểu ai nhiên không à. Còn cái này là mở bộ đầu, mấy ông đó không có cái, ở đây là nhờ, trước khi ông Tư ông cũng tu được kiểu ai nhiên. Nhưng mà sau khi ông đi được rồi, ông mới, Đức Phật mới chỉ mở cái bộ đầu, mới đi đoạt tới ngũ nguyện giai không. thì mình được dễ giải là mình tu cái này là nó không có bệnh hoạn nhiều và nó không có bị mà quả hầm tà ma nhập được. Còn họ tu ở chuyển ai như rút thằng ở chuyển cái này thì kia nó có thể áp đảo cái tinh thần. Cho nên cũng là vô vi, nhưng mà vô vi kia phải luân hồi. Mà cái này lại đi luôn, bộ đầu đi luôn.
Cùng tháng từ cái lúc mà mở bộ đầu cho đến lúc hết đồng hồn đó, có phải mất thời gian hơn.
Cái đó là do hành giả mà thôi, chứ không có nói trước thời gian được. Hành giả cố công tu luyện, đừng cho đó là bực cao nhất của mình. Mình thấy bực đó là bực rất thấp của mình cần phải học nữa thì nó đi mau hơn. Cho nên tôi nói càng ngày càng phải chơ mình và khép mình giữa mình thì nó tiến mau hơn. Còn nếu chúng ta cho đó là phải là hay là bao giờ cũng được. Dù có sẵn ghế cũng không lên ngồi được.
Thưa thầy, có một cái đạo hữu sau một thời gian công phu thì thấy một cái màn ánh sáng bay vẫn vơ khắp nơi, ban đêm cũng như ban ngày, ở ngoài trời cũng như ở trong nhà, có khi thì tù ở mặt người khác, hoặc có khi thì biến thành những cái hình thể khác nhau. Thưa thầy, cái đó là như thế nào?
Cái đó là nó nhiều khi những người đó nó có những cái vị ngũ hành mà đi theo hỗ trợ cho nó. Nhiều người từ kiếp trước nó cũng là thầy mà bây giờ nó cũng có một cái ngũ hành để hỗ trợ. Nên những người đó nhiều khi họ cũng, nếu mà họ muốn ra cứu đời thì họ phải cầu xin chứng minh cho họ trong ly nước họ có thể trị bệnh người ta. Cái đó thì nó làm trì trệ về bên vô vi. Mà nếu họ thực hiện cái đó là uống cho họ, nhưng mà ý thức cái đó là họ không nên lưu ý cái đó nữa. Còn cái làn điển mà phóng thẳng từ ở đây ra một điểm chút xíu thôi mà thấy nó cực mạnh, như khi mình muốn chuyển tới trong cái thâm tâm người nào nó phải đi tới. Cái đó là cái của chính mình. Mà cái đó nó sẽ xuất hiện ra ban ngày này, khi cái nào ban ngày như ban đêm nó dồn trong bầu trời là nó thấy hà sa đầy đủ hết. Hà sa đó, chấm đó là hà sa. Mà như lúc đó thì nó ý thức được là cái khí trời bây giờ được thanh lập cho nhân sinh thế gian đây á, là nhờ hà sa mới là lập được để cho con người sống trong chương trình thiên hóa. Cho nên cái vô vi là tự nó phải phóng ra mới thấy đúng hơn. Còn cái mà nó cứ chạy lầm vòng trước đó là những cái khu ngũ hành người ta hỗ trợ, nhưng mà người đó là nó tét từ chỗ này đi xuyên ra phía sau óc, tét cái khúc xương phía sau óc nó mới có cái đó.
Khi như mình giác tới đó, đụng tới là hiểu kêu là ổn định, kêu là thiền định, nó định là hiểu mới thiền định được. Còn tôi chưa hiểu tôi còn đó
trời hồn, nó cũng như là ổn định thần kinh. Thấy không? Mà phải coi rõ trong cuốn sách, nó ổn định thần kinh. Thấy không? Làm pháp luôn, nó khai thông ngũ tạng, cũng là đi theo hướng được. Cái gì mở bộ đầu trước, vì trung ương không có tu, trung ương không có tập trung, bắt cái dưới này tập trung, thì hai cái nó không có tương ứng. Cho nên tu ở đây, tu đúng bộ đầu trước. À, cái pháp sơ hồn, tại sao khi mà sơ hồn, tập trung mọi sự sáng suốt của nội tâm để hiểu mình. Khi mà sơ hồn, phần hồn của mình tập trung bản thể làm chủ. À, còn cái pháp luân là mình lấy cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ tiếp vô khai thông từ cái tiểu nhiệt này, khai thông tới lớn rộng, cho nên càng ngày càng ổn định và càng minh thanh tịnh là nó hiểu nhiều hơn. Còn thiền định là mình ngồi ở đâu thì nó yên ở đó, thì khi mà chúng ta xếp bằng cái nước của mấy cái chân này nó sẽ chạy đi đâu, nó không có chỗ chạy thì nó phải chạy vô trong cái thận thủy, nó bơm vô trong cái thận thủy và nó phá cái đường xương sống đi lên. Thì cái xích của luồng điện nhắm vô mắt phía sau đường xương sống ở dưới lên tới cái môi này là cái đắp mặt thôi. Mà vậy đi đắp mặt cái xích như thế, đây là nhâm mặt, nhâm đắp tương thông, thì con người đi tới cái chỗ dịch dầm, không có cái dầm cảm được, mà lại thông qua cái gì? À, lúc đó nhắm con mắt thấy sai và cái xích nó chạy lên, mới có cái đường lối ly khai bản thể đi ra. Mình biết mình đi ra được thì hồi mình nhập ở bộ đạo. nhập sanh dục. Vô đây qua thế cặp đem vô giam trong con tim, lo chuyện đời, sanh dục thế gian. Hoặc tới sanh lý, sanh con để cháu gia đình làm, thì bệnh hết thật. Dục ở thế gian. Còn cái này mình sửa cái xích để cái phần hồn chủ của cái bản thể này. Biết được khi đến như vậy, mình mở đường cho để đi. Cho nên hỏi chứ anh làm sao anh chút không? Nếu con mắt nó mở tôi mới đi được, chứ nó không mở làm sao tôi đi được. À, tôi bây giờ tôi phải thiền và tôi sửa những cái nẻo hấp nó bị nghẹt cho tôi thông. À, mà trước hết tôi muốn làm đến thế này thì để làm gì? Để cho tôi có sức khỏe. Không nói tôi xuất hồn đi được. Khi tôi còn đang học thì tôi phải có sức khỏe ổn định tinh thần. Học thanh tịnh thông minh hơn, dễ hiểu hơn. À, rồi sáng chuyện hơn, rồi trước đó nó đi tới ổn định. Tôi mới tin được khả năng của tôi có thể giúp, tiếp tục giúp đỡ tôi khám phá nhiều hơn. Thì lúc đó tôi thường khám phá nhiều hơn. Tôi biết rằng tôi, bản thể tôi là cái labo. À, tôi bây giờ tôi analyze những cái gì tôi có trong này thì những gì tại tôi khiến thành được học. À, rồi bây giờ tôi sẽ với cái ý chí, không với cái hành động nữa. Khi tôi nhẹ rồi tôi dùng ý chí để khai thác thì mở tới đâu tôi hiểu được, mở tới đâu sáng suốt. Cái ý chí, giờ phút đó tôi dùng ý chí chứ không phải ngồi thiền. Hết rồi tôi dùng ý chí, tôi mới phân tích mở sự việc. Lúc đó tôi càng ngày càng thế là tất cả ở trong tôi đều có. Ngoài này có gì thì trong tôi có gì. Ngay một bệnh nhân cũng vậy, tôi biết tìm hiểu tôi thì tôi chiếu họ một cái thì tôi biết rồi. Bởi vì tôi có cơ cấu của sự nóng và sự lạnh, âm và dương, tất cả những đối phương có gì tôi có nhiều hay là ít hơn. Thấy không? Mà tôi thanh tịnh thì tôi thấy rồi. Thấy không? Và tôi cầm với cái kiến thức tôi đã thâu thập trong nhà, trong trường sáng biết rồi. Và tôi biết rõ ràng đúng như vậy. Thấy không? À, mà tôi nhờ cái này trước, cái kia là nó bổ túc, hai cái phối hợp để coi lại thứ đúng không, đúng rồi tôi biết được. Hơn lẽ hơn những người khác, chỉ có một mặt, thiếu một mặt. Bây giờ tôi hai mặt. Nhá, mặt sách nhà trường, giáo dục thì bằng sách. Còn một mặt tâm linh tôi hai cái. Nó đúng, đúng tôi là. Thì nó đỡ sai hơn, và lúc đó tôi mới nói rằng tôi cứu người ta được. Cho nên giai đoạn đầu á, mà nói tới sức hồn nó có hơi rắc rối. Bây giờ chúng ta nghiệm con người bản thể của chúng ta, cái gì chỉ huy bây giờ, cái gì đang chỉ huy cái con này, một điểm liên quan phải có một điểm đó. Trong kinh kêu một môn liên châu thì mình soi hồn đây một thời gian tắt đèn mà nó sẽ bật thấy cái điểm sáng đi ra đó. Cái điểm đó là cái thanh thai. Khi giáng sanh xuống trong thai noãn của người mẹ đó thì nó có một điểm sáng đó, mà nó cũng tia bở một điểm máu thôi. Rồi lần lần nó sẽ lớn ra, nó phân âm dương, mặt mày tay chân thành cái hình thù. Và trong cái hình thù đó có âm dương. Thấy không? Nhưng mà cái điểm đó làm chủ. Cái kiểu thanh thai. Đó, đó là cái hồn. Bây giờ chúng ta xuống bởi bộ đầu. Rồi bây giờ chúng ta phải qua cái tế cặp từ vô đây tim. Bây giờ phải từ ở đây đi ra và đi cho lộn lại đây, rồi ở đây trở ra. Nó phải có trật tự lên, trật tự xuống. Cho nên phải mở bộ đầu trước. Nên phải sợi hộp trước. Thấy không? Còn bộ đầu mà không mở được thì bắt cái dưới này mở, nó lên trên này không có chỗ chứa, nó điên, nên nhiều người thiền bị tẩu và tẩu hỏa nhập ma, là nó bắt ở dưới này khai mở, nhưng mà trên này không mở, nó dội đâu lại ngồi, nó thấy nó làm tiên làm Phật, nó mệt. Còn lần này có trật tự, mở đến đâu thì ở trong này được đi ra đến đâu. Bộ chỉ huy tu dân giả mới tu. Còn bộ chỉ huy ăn chơi bắt chân giả tu khục. Thấy không? Cho nên nhiều người ta tu ta tụng kinh khẩu khai thần khí can khí tăng mấy chục năm. Rồi bây giờ lấy cái cuốn kinh kêu hỏi không có việc được rồi. Bắt cái dưới tu nhưng mà chủ nhân không? Còn ở đây mình tu trực tiếp mình. Tu là tu bổ sửa chữa tiến hóa. Chứ không phải tu là chán đời dẹp hết. Cái đó không có. Tu để minh cảm tất cả. Tu để hiểu mọi trạng thái là ta. Bởi vì mình kết tập bởi mọi trạng thái. Cho nên mình có cảm tình đối với cục đá hoặc cát mình cũng có cảm tình. Mình bằng lòng nghiên cứu bởi vì trước kia mình đã đóng vai trò đó. Cái bông mình cũng thích thú. Trước kia mình đã đóng vai trò. Thấy không? Mình kết tập bởi mọi trạng thái. Bây giờ mình tu này mình làm cho cái tay xong trở về mọi trạng thái thì mới ổn được. Khi mà anh hiểu anh là mọi trạng thái thì anh là một người của tình thương và đạo đức, yêu muôn loài vạn vật. Chúng nó trước kia là tôi, bây giờ tôi là chúng nó. Thì cái tâm cũng bao giờ là không có sự cách biệt. Thấy không? Không có sự chia rẽ.
Khi mình giận người ta, mình thoát những cái lời bất chân, những cái ngôn ngữ nặng nề đối xử với người khác, thì mình thấy mình kích động, rồi lúc đó mình phải ăn năn, mình khuyên mình, sửa mình trong kiếp này, làm tránh cái sự đảo điên chính mình đang quản lý, mình đang cai quản, mà tại sao mình không cho nó điều hòa để cho nó đảo điên thoát những ngôn ngữ bất chính, là đó là đảo điên thế tình. Chăm lo tự xét sửa mình lo mình sửa mình còn hơn là mình đi khuyên một người khác. Ngoài ta lại có âm thanh diệu hòa, ngoài cái bản thể này các bạn có thể ngồi ở trong cái chỗ thanh định ngay ở đây, các bạn đã có thể nghe được những con chim nó hót, những cái âm thanh diệu hòa, những cái âm thanh còn nhẹ hơn nữa ở bên trên, nó làm cho các bạn càng ngày càng sáng suốt. Cho các bạn đừng có vì những cái lý ở thế gian này mà nó giam hãm cái phần sáng suốt của bạn. Ngoài cái bản thể này, các bạn sẽ nghe những âm thanh ở bên trung thiên thế giới nữa. Nếu mà các bạn mở được bộ đầu khai thông, thì những cái âm thanh đó, nó sẽ đem sự sáng suốt vĩnh cửu cho các bạn. Tu cho trung thiên bộ đầu để khai thông, thì phàm tâm sẽ được dứt khoát. Lúc ấy mới tự nhận thức được hào quang là gì. Ở thế gian ai cũng nói hào quang của Đức Phật, nhưng mà lấy cái hình vẽ đó thôi, chứ cũng mới chẳng ai được thấy. Mà mình tu, mình lùi điển thoát khỏi bộ đầu rồi, chúng ta mới nhận thức con người cũng phải có điểm mới thông cảm được điểm. Điểm rồi là cái gì? Điểm là một cái vòng tròn sáng suốt trong cái thanh tịnh. Nó biến quá vô cực vô biên. Mọi người trên cái bộ đầu mọi người có thể tu tới cực độ, nó phải mở ra con đường đó.
Thưa thầy, sau một thời gian công phu, tại sao lại có người nứt bộ đầu phía trước, có người nứt phía sau, có người không nứt gì hết?
Cái đó là căn bản của cái tổ chức của cái khối óc và cái tiền kiếp người đó có tu hay là không. Cái người tiền kiếp người ta tu về cái thiên tiên, người ta mở phía trước nhiều hơn. Mà người ta tu về địa tiên, người ta mở về sau nhiều hơn. Mà cái người của con thú mơ tiến hóa thì chưa có mở được cái gì hết. Nhưng mà học lần lần để tiến mà thôi. Cho nên những người đó nó không có thế nào đi như những người kia. Nhưng mà nó chịu thiền là quý lắm. Sau này nó sẽ giữ được khóa tốt hơn nữa.
Thưa thầy, tại sao con người không tu mà cái bộ đầu cũng đã nứt sẵn là tại sao?
Đâu có phải là tu cái pháp này mới nứt đầu. Tôi đã tu tiền kiếp. Thì khi nó nhập đó rồi cái tổ chức đó nó đã sẵn sàng như vậy. Bây giờ mình lập lại trật tự cho nó mở đi hơn, đi nhẹ hơn và sáng suốt hơn vậy thôi. Chứ không phải mình giỏi hơn cái pháp này giỏi hơn đâu. Pháp này cũng là một cái phương tiện, mà tôn giáo nào cũng là phương tiện. Còn cái tâm linh căn bản của người đó đã nhiều kiếp tu luyện rồi, đâu phải mới đây.
Cho thầy, tại sao có người công phu một thời gian thì kỳ ở trước trán trên hai chân mày nó phồng to ra là cái gì?
Đó là tốt, bởi vì đó là cái điểm thiên tiên, chứ không phải điểm địa tiên. Phồng to đó là cái điểm thiên tiên. Mà thiên tiên đó nó hòa hợp với điểm của Di Đà, của Đức Di Đà. Cho nên cái khối ngay chỗ trán đó nó mở một cái vòng tròn đó là điểm của Di Đà. Sang hiện.
Thì đó là sao có người tu ngộ bộ đầu có người không ngộ không mở
có, bởi vì có người người ta đã nổ trước rồi đâu phải nổ bây giờ, có người bây giờ nổ cho nên tùy theo căn cơ của mọi người. Con người bây giờ ta không có thấy cảnh mà nói gì ta hiểu. Còn người kia cứ thấy cảnh hoài mà nói nhiều khi cũng cập. Cảnh nó còn trầm trượt. À, đối với đời trên là cảnh còn trầm trượt. Nhưng đối với người phàm thấy cảnh sung sướng. Sao? Cái mỗi giới mỗi khác à. Nó vô cùng tận luôn mà. Nên rất nhiều. Như kể không hết. Cho nên mỗi người tự hiểu lên. Cái gì có kể ra đi nữa thì người đó cũng không có lĩnh hội nổi. Bởi vì trình độ ta khác. Ta sẽ đi tới giới khác hay là ta đi thẳng hơn là ta đi quẹo hai ba tia ta mới tới đó. Ta nói gì nói nó cũng đi hai ba tia. Trước khi mình xuất ra được ở trên đó mới thấy rằng mình nhập học ở bên trời. Mình mới bắt đầu đi học ở bên trời. Thì giới nào đều có lớp lăn giáo dục hết. Không có. Ta học khoa này hết rồi tới khoa kia hết rồi khoa này. Cứ học hoài. Học không có chán, mà càng học càng thông minh, càng học càng nhẹ nhàng. Cho tới lúc của địa sát cũng không biết cái sát là cái gì. Chỉ biết học mà thôi. Lúc đó mới chỉ còn tỉnh tao.
Chúng ta tu, ta xin có Thượng Đế, ta là con Thượng Đế này. Ta còn hư hơn con ta nữa. Phải không? Tu còn nào giờ xuống thế gian là quên cha đi. Hả? Tham cũng cần được con cha luôn. Nếu mình thấy mình có thấy sửa mình nhiều hơn là bắt con mình sửa. Lúc mình không chịu sửa. Pháp này tôi bắt cái bộ đầu tôi chứ. Sao hồn đi. Mình nói chuyện với dưới. Trong khi chùa Pháp chỉ Pháp cho hồn chứ. Không chỉ kia. Chỉ hai ba thứ nhiều khi nó không làm. Chuyên cái sơ hồn nó ổn định rồi. Chỉ cái kia nó không bị tạp tâm. Chứ không là những cái quyệt thần kinh hết mà. Tỷ thần kinh hết mà. Mà kết quả là ví dụ bây giờ cụ đứng sơ hồn như thế này. Nó nghĩ chuyện này chuyện nọ ra. Nhưng mà một ngày kia cụ sơ hồn vô là nó quên hết. Đó là đi tới chỗ nhẹ rồi. Còn khi mà chúng ta muốn dặn ai tối sơ hồn thì nó ra cả cái chương trình để đối xử việc đó. Ví dụ mình cũng nghĩ vậy, nhưng mà tối mình sẽ hồn quên hết rồi. Cho mình nghe đâu, lập thôi. Đó là tiến bộ rồi đó. Chừng nào mà nó sôi tới mềm, mình chỉ nó làm thấp luôn cũng được. Nó dọn cái trên vừa mới đưa cái khác ra. Chỉ từ từ thôi. Tôi thấy bây giờ nếu mà chỉ cái ai cũng làm cái hư thôi. Từ cái một. Nhưng mình có chỗ, có nơi là chỉ từ cái một. Bên rút bộ đầu rồi đâu có làm được nữa. Rút bộ đầu như tôi ít có làm sơ hồn. Thì nó mở lâu rồi. Thì tôi chỉ có nhắm mắt rồi là rồi chứ không có cái gì hết. Còn làm này nó không có ra gì hết. Cũng bởi vì này tôi bịt lỗ tai nghe nó chuyện tự nhiên. Tôi không có bị nghẹt cũng như thông như thường. Mà nghe còn rõ hơn mà. Lúc mà tôi để tay nghe lần bộ thì tôi bị chặt nghe nghe rõ hơn.
Con người của mình nó rất ổn định, ít không muốn nói chuyện, giữ sự thanh tịnh để nghe những lời thuyết pháp của chư Phật các nơi truyền chân lý. Mình ngồi trong nhà nhưng mà trong thanh tịnh mình lại được nghe, giữ tâm trầm lặng. Ít nói mới hưởng được giây phút thiên liêng. Có chút xíu nhưng mà nó mở ra tràn gian đại. Thiếu thanh tịnh không rước được ra. Cho nên mở được lục tâm rồi thì không muốn đi chơi với người Phật, là muốn tìm thế gian kêu bằng quyền biết bắt Phật không đó. Và muốn nghe những cái siêu thanh êm nhiều để giữ tư tâm hồn và trưởng dưỡng Phật học. Nó có tả có hữu, nó có trượt có thanh, nó có sáng có tối. Tất cả cơ cấu trong cơ tạng của nó đều như vậy hết. Có cái trống có cái mát. Rồi những cái vi vi mà còn nghe đó cũng còn nặng. Chừng nào hết nghe à, thấy là nghe, thấy là nghe. Tại sao lời nói mà thấy là nghe? Bởi vì tôi thấy cái cảnh diễn tả tất cả lời nói. Còn thay vì tôi nghe lời nói có một câu à, nhưng mà tôi thấy một cái hình là tôi có bao nhiêu câu rồi. Trình độ nó nhẹ tới vậy. Tôi thấy thì tôi diễn tả biết bao nhiêu câu. Thấy là nghe. Lúc mà đi tới đại định giới thấy là nghe. Tôi kêu thiền giác thấy là nghe. Còn nghe âm thanh chưa tiến tới chỗ cao. Từ cõi địa tiên, thiên tiên có âm thanh. Qua cõi Phật thấy là nghe. Cái hiện tượng đó là cái phần thanh điển của cậu ấy, bộ đầu được mở nhiều. Nó sự thật nó vậy. Rồi sau này nó chỉ combine lại, nó tập lại thấy là nghe. Mà phóng là nói. Chút xíu là nói rồi. Trời ơi, cái văn minh của anh ta đi tới tập độ. Bây giờ mình thấy không? Hồi xưa làm gì có telephone, ngồi đây nói chuyện phi lực tăng. Nhưng mà sau này không có nói vậy. Rồi nói rồi. Thành nó rảnh lắm. Tăng thế giới bây giờ anh ta cũng rảnh lắm. Không có nói nhiều la ông trùm, nhưng mà mình ở đây la ông trùm. Lộn sâu la ông trùm. Thấy không? Người ta rồi, gặp mặt là rồi, nói rồi. Người ta mới an nhàn, dưỡng dưỡng phần hồn. Người ta mới thông minh tới cực độ.
Nhưng đó mà ta nói là tu thì nó kết tụ tháng nay cho đến ngày mình xuất hồn. Thì ví dụ như trong quá trình tu mà mình gián đoạn thời gian thì nó có mất cái bằng
cảnh gì? Mất nhất định rồi.
Nó bị tan đi.
Mất rồi. Bởi vì khớp xương này không có mở. Làm sao cái sự liên kết của thanh điển mà nó rút cái phần thanh điển này lên. Bởi vì cái phần thanh điển trong bộ đầu mình là nó thừa tiếp để rút đi lên. Nếu mà mình không ra thì không có người ta rút lên đâu. Thì có thừa tiếp đi lên.
Ví dụ trường hợp như bộ đầu chúng ta bị gian nứt, rồi cục miệng phu nó có thể khép kín lại.
Sao?
Nó bị gian nứt một phần, rồi chúng ta bị gián đoạn một phần.
Gián đoạn nó đóng lại. Đóng lại. Nó lại hướng rồi, nó hướng gì chỗ khác rồi. Còn hồi nó mở là nhờ nó hướng thượng. Rồi bây giờ nó đóng là vì nó hướng hạ. Khác à. Cái tánh tình nó cũng khác à. Đương tu nhẹ vậy mà bỏ là cái tánh tình khác.
Có bị khảo đạo.
Nhất định là phải khảo đạo rồi.
Khảo đạo nhiều
hơn. Mình tạo cái xấu cho mình, tại sao không khảo đạo? Nó còn, nó dâm gấp mấy lần hồi trước. Nó sân còn sân hơn gấp mấy lần hồi trước.